Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Tại Việt Nam, dư luận tỏ ra phẫn nộ vì cáo buộc nhiều trẻ em bị xâm hại sau khi các vụ việc được truyền thông xã hội đưa tin.
Nói với đài BBC, bà Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, tuyên bố từ Hà Nội rằng điều đáng buồn là tại sao phải chờ đợi lâu như vậy.
Luật sư Phạm Công Úc thuộc văn phòng Phạm Nghiêm tại Sài Gòn cho rằng, khác với ngoại quốc, tại Việt Nam, việc điều tra thiếu sót nhiều về mặt kỹ thuật.
Hiện nay cậu lên cái vấn nạn gì là xâm hại tình dục trẻ em. Nó nhiều báo đưa lên này, không phải ở tại một địa phương, ở một thủ phạm, một nghi can, mà nó rải rác nhiều địa phương. Có những vụ án bây giờ cũng bộc lộ ra là từ 2-3 năm nay người ta vẫn không khởi tố, hoặc là có khởi tố thì cũng có khi nó trở thành một vụ án oan. Cái hành vi này khó có thể nào nó chứng minh cách cụ thể, tại vì do cái gì ở Việt Nam người ta có thể là cái phương pháp thuật chứng cứ nó không như nước ngoài. Ví dụ như vừa rồi một nghệ sĩ Việt Nam quanh Mỹ, người ta có một cái hành vi mà lạm dụng tình dục trẻ em á, cảnh sát Mỹ người ta phải gài bẫy để lấy chứng cứ. Một cảnh sát giả là một thiếu niên để trò chuyện với lại nghệ sĩ đó, sau đó từ là gài bẫy. Yeah. Thì cái gài bẫy đó trở thành chứng cứ chống lại cái nghệ sĩ đó. Còn ở Việt Nam á, khi mà tố giác thì nó không để lại chứng cứ gì hết. Mà ở Việt Nam á, thì người ta chưa có thể là người ta chưa có những cái phương pháp mà tốt nhất để mà bảo vệ cho em luật pháp. Do đó luật thì nó có hành lang pháp lý rồi. Có thể nó lạm dụng tình dục trẻ em, xâm phạm tới hoặc tình dục trẻ em thì nó có bộ 4 tội danh. Nhưng mà cái luật mới đang sửa đổi thì nó 5 tội danh. Tuy nhiên đó là cái hành lang pháp lý, nhưng mà để bảo vệ cho em thì hiện nay tôi cho rằng là những cái phương pháp nó chưa đầy đủ được.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ thưa luật sư, muốn trở lại là cái khung hình phạt là bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu? Luật sư nói rằng có 5 loại hình phạt, thì hình phạt có nôi 5 tội trạng thì 5 tội trạng đó là những tội trạng nào ạ? Dạ.
Thứ nhất là tội hiếp dâm đối với trẻ em mà dưới 13 tuổi á, cho dù đứa bé đó nó có đồng ý không đồng ý nó, thì cái người xâm phạm đó có thể bị phạt tới tử hình, chung thân hoặc tử hình. Đó là những hành vi thứ nhất. Còn hành vi thứ hai á, là cái hành vi hiếp dâm cái người từ dưới 16 tuổi, tức là từ đủ 13 tuổi tới dưới 16 tuổi là cái tội thứ hai, thì cái tội này nó cũng nặng, cũng là chung thân hoặc tử hình. Rồi cái tội thứ ba là cưỡng dâm đối với người từ 13 tuổi cho tới dưới 16 tuổi. Hình phạt này là có thể là tới 20 năm hoặc là chung thân. Rồi cái tội thứ tư là cái tội thiện cái hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tới 16 tuổi. Tức là cái người nào mà đã chuyển thành 18 tuổi trở lên á, mà không rơi chuyện những trường hợp, 3 trường hợp trước cửa này tôi nói á, bị phạt tù này có thể là 7 năm tới 15 năm. Một cái tội khác nữa là cái tội mà dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Thì dâm ô đơn 6 tuổi không nhằm mục đích giao cấu. Dâm ô thì có thể là thực hiện những hành vi quan hệ tình dục khác, ví dụ rờ mó hay là cái nào. Nên đối với những cái dùng kính của đứa gái á, hình phạt nó cao nhất là tới 12 năm. Tội có một cái tội khác nữa là cái tội là sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Tức là sử dụng người dưới 16 tuổi, ví dụ trình diễn khiêu dâm ở các quán bar. Đứa bé đó nó dưới 16 tuổi, mặc dù nó phát triển về cơ thể, nó xinh đẹp, nó thế nào đó, sử dụng để cho trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức thì bị phạt tù. Mà tù cái tội cũng nặng, tức là từ 3 năm tới 7 năm.
Dạ vâng, cái hình phạt nào cũng thấy nặng hết thưa luật sư. Nhưng mà thưa luật sư, ở nước ngoài thì cái tội về ấu dâm không bị thời tiêu, tức là có thể 50 năm sau vẫn tố cáo được như thường. Thì ở tên Việt Nam thì có gọi là thời tiêu không thưa luật sư về cái tội trạng này? Dạ.
Cái đó thì nó là gọi là cái thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Nó tùy thuộc vào cái mức, cái khung hình phạt mà đối với một cái hung thủ nào đó. Nó sẽ là 5 năm, 10 năm, 20 năm thì nó sẽ có cái thời hiệu của nó. Ngoài ra thì trong cái thời hiệu đó người ta phát hiện được, nhưng mà hung thủ đó trốn trong nước hoặc trốn đi nước ngoài thì người ta tạm đình chỉ việc khởi tố đó, người ta ra lệnh truy nã. Thì cái lệnh truy nã đó có thể là 20-30 năm, 50 năm sau nó vẫn còn có thời hiệu vĩnh viễn. Khi nào bắt được thì lúc đó người ta tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó nó tùy theo vào cái phạt của một cái người nào đó có hành vi mà gọi là ấu dâm đó, thì không phải là cứ tăng là hết, nó không phải cái mốc cố định đó, mà tùy thuộc vào cái khung hình phạt. Dạ. Đến đâu nó sẽ có một cái thời hiệu tương ứng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Bây giờ nhìn lại cái tình hình hiện nay tại Việt Nam thì thưa luật sư, nhiều vụ án nở rộ lên đó, thì cảm nghĩ của luật sư như thế nào? Có phải rằng tại vì trước giờ những nạn nhân không dám tố cáo, hoặc là tại vì tình hình nó thuận lợi cho những nạn nhân tố cáo hay sao thưa luật sư?
Ở đây tôi nói về xã hội, thì mình có thể nghĩ như vậy. Có những cái khu lao động thì người cha người mẹ đi làm đầu tóc mặt tối, con cái ở nhà, nó sống trong một cái cộng đồng, trong cái khu phố lao động, thì đôi khi là cái chuyện đó xem là chuyện ví dụ như ở nước ngoài có thể mà người cha người mẹ mà đẩy cửa phòng ngủ, con tự động đẩy cửa vô phòng ngủ mà đứa con không đồng ý kêu cảnh sát thì có thể anh đó là người cha hoặc người mẹ đó là không được. Cha tắm rửa cho con gái mà trực tiếp này kia nọ, nhiều khi cái chuyện đó cũng không được. Nhưng mà ở Việt Nam chuyện bình rồi, người lớn á, trẻ con ngồi vào lòng người lớn rồi sạch nó nựng nịu cái dùng kính của trẻ em á, nó cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà nước ngoài thì không. Do đó ở đây phải nói nhiều cái vấn đề mà người ta, khi mà người ta xem là bình thường á thì người ta không xem đó là tội phạm, đúng không ạ? Nước ngoài thì nó xem đó là chuyện không được. Người ta dạy trẻ từ trong gia đình, trong nhà trường là tuyệt đối là không cho phép người khác đụng vào dụng kính của con. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì cái chuyện giáo dục kiểu đó thì nó ít đối với những cái gia đình khác. Đó thì những chuyện mặt xã hội là như vậy. Cái thứ hai là về mặt xã hội á, thì nó phân quá nhiều cái thấp, tầng lớp giàu có hoặc là cái chức quyền và một lớp thấp hoặc là phụ thuộc. Cái vấn đề mà thấp hoặc phụ thuộc đó người ta không tin rằng luật pháp bảo vệ mình trước một cái người mà thằng đấy hoặc là giàu có. Thành ra là đôi khi người ta lặng và chấp nhận. Thì ở nhiều cái vùng quê, nhất là cái vùng quê mà hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa, vùng núi, vùng sơn cước này kia nọ, có những người cha người mẹ cắn răng chịu đựng con mình 13 tuổi mang thai rồi sinh ra cháu quặt quẹo này kia nọ, nó không đủ dinh dưỡng, nó không đủ cái sự phát triển bình thường, rồi bị lạm dụng tình dục thường xuyên. Hoặc là có khi có một đứa trẻ ở vùng sâu vùng xa mà bị rất nhiều đàn ông sử dụng là cái món đồ chơi mà cha mẹ cũng không biết kêu ai, chẳng nước mắt chảy xuống nó chịu bệnh, thì những chuyện đó nó xảy ra nhiều, trên báo chí nó cũng thấy nhiều. Nhưng mà để mà tập hợp lại để rồi từ đó trở thành một cái thành mà tuyên truyền làm sao để cho ngăn chặn tốt nhất cái tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em á, thì cái đó nó phải khác. Vừa rồi có một cái vụ mà lạm dụng tình dục trẻ em ấy, khi mà các cơ quan tiến hành tố tụng người ta không khởi tố vụ án, luật sư bảo vệ vụ đó phải nhờ tới Liên Hợp Quốc, gửi thư tới Liên Hợp Quốc, người ta mới phản hồi lại này, nhảy vào cuộc. Thì ở đây chuyện nội bộ của một quốc gia, nhưng mà khi mà nhà nước lại có vẻ như là xem nhẹ loại tội phạm này, không phải là nhà nước mà ở một địa phương nào đó người ta xem nhẹ, thì lúc đó, khi mà Liên Hợp Quốc người ta lên tiếng, thì lúc đó nhà nước trung từ trung ương mới chỉ đạo viện trưởng viện kiểm sát tối cao chỉ đạo xuống là phải khởi tố.
Vừa rồi là lời của luật sư Phạm Công Út. Trong phần sau của chương trình là việc nhà cầm quyền Việt Nam ngăn cấm tổ chức ngày kỷ niệm của Phật giáo Hòa Hảo.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Tại Việt Nam, các cấp trị sự của Phật giáo Hòa Hảo bị cảnh báo về việc tổ chức ngày kỷ niệm 70 năm vào ngày 26 tháng 2, Đức Huỳnh giáo chủ bị Cộng sản ám hại.
Có mặt tại Úc, nhà sĩ Tuấn Khanh cho biết đã từng đến vùng An Giang và thấy được tinh thần bất khuất của khối tín đồ.
Dạ, thưa anh, là có những cái lần Tuấn Khanh xuống được ở An Giang, mình chứng kiến rằng cái dù trải qua rất là nhiều cái khổ nạn nhưng mà Phật giáo Hòa Hảo vẫn đang phát triển rất là lớn ở các vùng đồng miền Tây Nam Bộ đó. Nhưng mà cái không khí ở đó nó rất là phức tạp, là bởi vì nó vẫn có một cái lằn ranh rất là lớn là những cái ngày lễ nó được tổ chức cho những cái tổ chức Phật giáo Hòa Hảo quốc doanh. Còn những người tổ chức Phật giáo Hòa Hảo thuần túy thì họ gặp rất là nhiều khó khăn, thậm chí là luôn bị khiêu khích. Thì năm nay là năm đầu tiên mà tất cả những cái người tổ chức các chương trình Phật giáo Hòa Hảo họ luôn lại là gặp một tình trạng rất là phức tạp, rất là họ được một cái lời cảnh báo trước. Đây là lần đầu tiên mà tất cả những cái người Phật giáo Hòa Hảo ở dưới miền Tây họ đối diện với chuyện như vậy. Cái điều như này xảy ra đó, nó thông báo một cái điều lớn là trước đây, trước giờ đó, họ luôn luôn thẳng tay đàn áp, họ coi Phật giáo Hòa Hảo là một trong những cái thành phần á. Với cái tinh thần tịnh độ tâm của Đức Quỳnh giáo chủ đưa ra đó, người ta không phản ứng lại, người ta chỉ chấp nhận những khổ đau của mình đó để chia sẻ với đồng loại thôi. Cho nên họ đánh đập hoặc làm gì đó thì người ta vẫn chịu đựng. Nhưng năm nay đó, với cái phong trào trong cả nước đang bùng lên và khắp nơi đó, kể cả Công giáo, Phật giáo hay là người thường, người ta cũng đang có một cái khuynh hướng là đang phản ứng trở lại rất mạnh đó. Thì họ cũng không muốn là xảy ra cái chuyện mà có thể dẫn tới cái chuyện mà họ không thể kiểm soát được gì đó. Họ dẫn đến chuyện họ phải cảnh báo trước. Và cái lời cảnh báo trước đó, nó cũng chỉ để cái cách thực sự là để thăm dò xem thái độ của các nhà lãnh đạo Phật giáo Hòa Hảo thuần túy sẽ phản ứng như thế nào, để họ tìm cách họ sẽ kèm chặt những người đó trong những ngày lễ về cái ngày mà kỷ niệm Đức Huỳnh giáo chủ thọ nạn. Thì tôi nghĩ rằng là, dạ, thì Đức Anh nghĩ rằng, thưa anh, là tất cả những cái cách của họ đó, dù có hỏi trước hay là họ nói sau gì đó, thì họ cũng sẽ đàn áp rất nặng nề đối với những người Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây. Dạ, thưa anh.
Còn ông Nguyễn Văn Điền, Hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy không thuộc nhà cầm quyền, cho biết đây là lệnh cấm chung cho các tỉnh ở miền Nam Việt Nam.
Dạ, thưa cấm đây là cấm chung đó. Thì tôi tuy ở Đồng Tháp, nhưng mà cái tiếng nói này là tôi nói cầm cho cả cái giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Nơi nào có tổ chức của Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy thì nơi đó đã bị hoàn toàn cấm. Đó là những cái ngày lễ đã được tự do làm đã bị cấm. Còn cái ngày 25 tháng 2 này đó thì cấm chung của Phật giáo Hảo, dầu là tổ đình cũng không được quyền làm, dầu là an hòa tự, cái phía của ban trị sự quốc doanh cũng không được làm. Thế thì chúng ta rất là thiệt thòi trong cái giai đoạn này, trong cơn pháp nạn này.
Dạ thưa anh, lý do tại sao mà nhà nước lại cấm? Tại vì những năm trước dường như là không bị cấm phải không ạ?
Dạ thưa, luôn luôn từ xưa đến nay đã bị cấm. Bởi vì họ sợ rằng tiền nhân của họ mà gây cái thảm, cái cuộc là thảm sát như thế này đó, thì họ hại thầy. Bây giờ họ sợ trò chứ không có gì lạ. Họ hại cha mình thì bây giờ họ sợ tất cả các con mình chứ không có gì lạ.
Dạ thưa anh, trở lại vấn đề đó, từ trước đến nay, ngày mà Đức Thầy thọ nạn đó đều không được tổ chức tại các tỉnh miền Tây cũng như là có thể nói là trên toàn quốc Việt Nam. Năm nay thì cái việc cấm này cũng là cái chuyện bình thường thôi thưa anh phải không ạ?
Dạ, nhưng mà mấy năm trước đó, ở tại cái điện lễ thì họ cấm không cho những người ở phương xa đến các tỉnh của giáo hội mình thì không được quyền đến. Tuy nhiên ở tại địa phương làm những người trong thôn xóm này kia cái nói thì được quyền đến đó để làm lễ. Năm nay thì họ đã dỡ tay trước rồi, họ ngăn cấm những người trong ban tổ chức không được làm lễ. Nếu làm thì họ sẽ có cái biện pháp, họ sẽ quản chế tại gia làm thế này thế khác, cho nên nó có cái chuyện là khác hơn thường lệ.
Dạ thưa, nếu mà tín đồ Phật giáo Hảo mà cử hành lễ tại nhà thì có bị ngăn cấm không thưa anh?
Dạ thưa, làm lễ tại nhà thì coi như không bị ngăn cấm, nhưng mà hạn chế những người gần đó cho đến phương trong gia đình đó thôi.
Không được tụ tập quá ba người sao vậy phải không ạ?
Dạ. Dạ, đúng như vậy.
Dạ. Thì thưa anh, về cái tình hình của lễ Đức Thầy thọ nạn thì như vậy, còn đại lễ tháng 5 sắp tới thì có hy vọng nào tín đồ được cử hành một cách tự do không thưa anh?
Dạ thưa, nếu nói về tín đồ như cộng đồng thì được quyền trở về tổ đình, được quyền trở về an hòa tự để là dự lễ thì cái đó không bị ngăn cấm. Còn cái điểm lễ mà của cái khối Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta mà tạm thời gọi là cái khối độc lập đó thì tuyệt đối không được tổ chức. Mà nếu có tổ chức thì cũng bị hạn chế đó. Ở tại gia thì cũng bị hạn chế. Cái cuộc 18 tháng 5 sắp đến với cái ngày lễ khai đạo đây thì chưa biết việc gì sẽ xảy ra. Nó có giống như cái kỳ lễ Đức Thầy thọ nạn đây hay là nói năng hơn thì mình cũng chưa biết.
Dạ vâng. Như vậy thì thưa anh, chắc là lễ Đức Thầy thọ nạn sắp tới này thì tín đồ chỉ có làm lễ tại nhà mà không được tụ tập phải không ạ?
Dạ dạ.
Thưa anh, còn về phía Giáo hội Phật giáo Hảo Quốc Doanh đó thì họ có tổ chức không thưa anh?
Dạ thưa, Phật giáo Hòa Hảo Quốc Doanh thì tuyệt đối họ không tổ chức cái ngày 25 tháng 2, ngày Đức Thầy thọ nạn. Vì họ là một con cờ của phía nhà nước bảo sao thì họ làm vậy. Đây là theo lời của ông Hội trưởng Trung ương là ông Nguyễn Tôn, hồi lúc còn sống ông nói mình là người của đảng, đảng bảo sao mình làm vậy. Không thể nói khác hơn được rồi.
Đó là ông Nguyễn Văn Điền. Còn đối với một tín đồ như ông Nguyễn Văn Lý, người đã từng bị bắt nhiều lần chỉ vì niềm tin tôn giáo, thì ông vẫn cứ hành lễ theo một cách khác.
Thấy các nam khác thì họ mời mọc, họ đe dọa lắm. Riêng tôi thì không đàn, họ chưa có mời. Nhưng mà thường thường á, tôi có làm lễ ở nhà không, năm nào cũng vậy. Tôi treo cờ, rồi treo băng trong 3 ngày lễ đó. Ngày lễ Đức Thầy thọ nạn, rồi 18, 5, 25 tháng 1, tôi đều có thực hiện được đó. Hồi tôi làm hồi năm 2000 tới giờ đó. Mà lúc đầu thì họ làm khó khăn lắm, nhưng mà mình đấu đáp xong xuôi rồi cũng êm, không có gì. Tới giờ họ chỉ đã gác không à, chứ không có làm gì.
Dạ, thưa anh, họ làm khó khăn là làm khó khăn cái gì vậy anh thưa anh?
Tức là hồi năm rồi đó, tôi, hôm năm tháng 2 đầu tôi thay rồi tôi đi bên qua Minh Tự đó, bên ruộng Năm Liêm đó. Thì đường tôi bị họ đánh, nhà đó đánh 3 lần. Tối sáng đó, không có đi. Tại vì họ nói sao ông ở nhà đi, như mỗi lần đi, nhà không nói. Mình đi cái bị đánh. Ra năm nay tôi tính là tôi chức ở nhà trong gia đình thôi, chứ không có đi bệnh.
Dạ, dạ thưa anh, ở nhà rồi anh căng biểu ngữ trước nhà như vậy thì họ đến họ làm khó dễ phải không ạ?
Họ mỗi lần thì họ làm khó dễ, nhưng mà sau này cái sự mà đấu đáp của tôi đó, nó khó đáng họ. Tôi nói chuyện này tôi làm hoàn toàn là trong gia đình mà. Tôi coi tất cả đều làm trong gia đình hết, đặt bàn Phật cũng trong gia đình, rồi treo băng, treo cờ cũng dính chặt trong gia đình. Mà điều này là luật pháp nhà nước cho phép mà. Những điều nào mà thờ tử, người tất cả người mà mọi tôn giáo mà đều thờ tử mà trong gia đình đó, thì được cho phép mà. Thì này tôi không thấy tôi đâu đem mà đường luật pháp làm đâu. Này còn dính chặt trong gia đình mà.
Dạ, dạ thưa anh, cái nội dung, cái biểu ngữ anh nói cái gì? Có thể nói lại cho quý thính giả được biết không ạ? Dạ.
Cái biểu ngữ thì tôi cũng để là kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Vũ Trụ thọ nạn tại Đốc Vàng đó. Vì sau 25 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi, vậy ta, nếu là ngày lễ Đức Trại thọ nạn.
Dạ, nhưng mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản thì họ đâu có công nhận là họ ra tay ám hại Đức Thầy đâu, thưa anh.
Dạ, đành vậy, nhưng mà cái ngày đó là ngày lịch sử mà cái gì? Tại vì tôi có, hồi trước tôi có khâu hình băng của ông Hai Khả đó, ông Phùng Nhân Khả đó, ông Trầm Ghe Đức Thầy đó. Họ cũng mời Mộc với đó nè, họ mời tôi biết nhiều rất nhiều lần. Họ nói rằng tôi bới xế lịch sử. Nhưng mà người thật ra tôi nói cái này là nếu mà bới xế lịch sử thì ông Hai Khả là người bới xế lịch sử. Bị nói ra sự thật không phải bới xế lịch sử. Bị ổng là người được Trầm Ghe Đức Thầy. Đến đó dự thiên hội mà Vũ Vinh mời. Thành ra cái việc này tôi không có đa động gì ông hết. Mà tôi chỉ đi hỏi, tôi cũng biết là tôi đạo sống tôi hỏi thôi. Tổng tục lại thôi, mà chuyện này có thật mà. Rồi viết này nó để tôi ký văn bản, tôi không ký, tôi nói tôi không có gì trong này, tôi không có liên hệ gì trong này. Mà cái này tôi chỉ hỏi những cái rằng bậc mà lão thành thôi, họ kể thôi. Bị họ muốn là phá cái vụ án vàng, họ nói rằng vụ không có, nhưng mà cái những nhân chứng rõ ràng đấy, ông Phùng Trả đâu còn sống.
Dạ vâng, dạ thưa anh, được biết rằng anh cũng đã, anh Nguyễn Văn Lý cũng đã tù tội rất nhiều từ năm 75 đến nay, thì thưa anh vô trong đó được bao nhiêu lần thưa anh?
Nếu có án, cái án đó là năm 2003, khi tôi mà đặt bàn 25 tháng 2, 2003 tôi đặt bàn Phật ở trong gia đình vậy đó, cũng tôi cờ trở lại. Cái đó là chủ tịch Mai Ngọc Nê đó, nó ký quyết định lại là để dẹp bàn Phật, không cho tôi vào cội trong ngày Đức Thầy vắng mặt. Cho nên, rồi họ bắt tôi, họ lấy tất cả đồ đạc, rồi thậm chí cái thằng con tôi nó đang dạy học cấp 3, thấy lấy đồ đạc đó, lấy bàn rồi lấy cờ đó thì nó được chạy ra nó giật lại, mà thằng con tôi nó lại là mấy ổng ghi tội là chống người tận dụng, cho nên nó bắt phạt con tôi là hết 9 tháng tù treo, 3 năm mà theo dõi đó, rồi nó cho nghỉ dạy luôn. Tới giờ trên mười mấy năm rồi nó đâu có dạy, rồi nó bắt tôi từ đó đưa xuống U Minh ở tù hết 3 năm. Rồi sau này cái trường mà gần đây đó thì tôi mới ra tù gần hơn năm nay đó, là mấy ổng quy cái tội tôi là hồi trước năm 70 đó là đi lính hồi trước đó, rồi ra chiến trường buông xuống đầu ngủ. Tôi nói tôi buông xuống đầu ngủ là tôi không bắn mấy ông là tôi có tội à, nó kỳ, tôi là ông phải bắt tội tôi. Cho nên hồi trước giờ tôi thấy chưa có ông chủ tọa nào mà đi nghỉ từ tội tôi. Sáng ngày sơn mà tôi mới đi nghỉ, tôi xuống đi tại dân bằng lăng mà tôi ra nằm nghỉ. Tôi nói tôi có tội gì mà ông đoán tôi 5 năm gì à. Nói cái đó chỉ đạo cấp trên vậy, ông không cảm ơn tôi. Tôi nói tôi không phải ông cảm ơn được, ông chủ tọa ông bà tôi không phải ông chủ tọa tôi. Tại sao ông để người ta mà quyết định vậy? Tôi đâu có tội gì đâu, tôi không có bắn như ông là tôi có tội à. Tại vậy tôi ngỡ ông không phải chứ. Mà nó nghĩ tôi qua là tôi đấy tôi không có không cảm ơn được đâu. Lại là tôi đã 2 lần tù tội, có án còn quằn phản độ từ 15 lần. Tức là sao tôi tới giờ gần 15 lần ở tù. Có tù 5-7 bữa, 10 bữa nữa tháng đi kiếm thuốc nam với anh em cô bác với cha tôi rồi đó, mà cũng bắt ở tù.
Dạ thưa anh, sắp tới ngày 25 tháng 2 thì thưa anh, như vậy thì anh cũng vẫn tổ chức tưởng niệm Đức Thầy tại nhà, chứ không có vẫn treo biểu ngữ, vẫn treo cờ như thường phải không ạ?
Dạ dạ, mà tôi làm trong nhà, tôi treo cặp mấy nhà trước đó, vì nhà tôi gần đường. Thành ra có tôi thuật lại cái kỳ mà năm 2000 đi, lần đầu tiên mà cái như cái đồ là tôi là người đầu tiên treo cờ già là trước hết. Cho nên ở bên kia mặt trận công an nó qua, xe hơi và 4 cái xe ra. Rồi nó vô nó hỏi đầu câu nói đầu tiên, trong cái lý Phật giáo Hảo Đức Quỳnh Nguyễn Chủ có dạy anh treo cờ không? Tôi nói Đức Thầy không dạy treo cờ, vậy tại sao dạy treo cờ? Tôi nói Đức Quỳnh Nguyễn Chủ tuy là không có biểu treo cờ nhưng mà ngày mắt cũng giận. Nói tại sao không nhận? Tôi nói rằng Đức Thầy 107 lần trước nông ngày đi đến đâu lập bóng cờ vợ anh đó. Hiện tại bây giờ năm 2000 này đó, năm lên trên thang hòa tử coi. Còn ở xe hơi Đức Thầy ngồi trên xe hơi đó, xe hơi Phấn Long đó, từ thứ nông đó, thì có cắm 2 cờ già. Hồi trước giờ có khi nào mà ai cắm cờ già trên xe hơi có đầu xe hơi đâu. Năm lên trên có tôi cái gì tôi cũng chịu tạo thôi. Rồi cái tôi mới nói thêm, cái nó nói thêm, ông treo cờ thì cao quá, ai tôi gọi lại cũng thấy được. Tôi nói treo cờ thì cho ta thấy chứ, không để tôi đem buồn kéo. Mà cái này luật pháp đâu có cấm đâu. Tôi thấy luật pháp không khi nào mà cấm treo cờ đạo trong ngày lễ đạo. Có không? Năm cho tôi biết có không? Làm tin luôn. nó nãy nó hỏi tôi trong giới liên hợp giáo hảo có dạy đâu cờ, giờ tôi hỏi là gì cái nó là xin luôn. Rồi hỏi Lý ơi anh từ nào mới hạ cờ anh biết, tôi nói qua lại tôi hạ cờ cái thôi lúc về cái nó nói chuyện lâu lắm, cả nửa giờ đó, 5-7 người đó mà áp đảo mà.
Vừa rồi là ông Nguyễn Văn Lía, và đến đây đã kết thúc giờ dành cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Mai Hoa và
Phan Bách xin kính chào quý vị khán giả và xin hẹn đến kỳ sau.